Nếu các bạn mới bắt đầu xây dựng kênh podcast thì đây sẽ là series dành cho các bạn. Chào các bạn, là mình, Annie đây và rất vui được chào đón các bạn đến với Làm Podcast Thôi. Xin chào các podcaster tương lai và chào mừng các bạn đã quay trở lại với Làm Podcast Thôi, một series hướng dẫn xây kênh podcast dành cho những người mới bắt đầu và những người bận rộn. Mình là Annie, là host quen thuộc của chương trình và hiện tại mình đang là founder và podcast consultant của dự án The Podserve, là một dự án chuyên tư vấn và sản xuất podcast cho cá nhân và doanh nghiệp. Trong tập số 5 của ngày hôm nay, Annie sẽ chia sẻ cho các bạn về một bước mà đối với mình là nó rất quan trọng khi các bạn bắt đầu xây dựng một kênh podcast. Và cũng tình cờ là sáng nay khi mà mình tư vấn cho khách hàng của mình thì anh cũng đang có một dự định, một kế hoạch làm một cái series podcast mà anh cũng rất là nhiều ý tưởng về cái tên như thế nào, đặt tên như thế nào thì nó mới phù hợp. Đó cho nên là đây cũng là một cái gọi là nguồn cảm hứng để mình thu âm cái tập này. Và mình sẽ chia sẻ cho các bạn một số những cái gợi ý khi mà chúng ta đặt tên cho series podcast của mình. Và đâu là những cái điều mà mọi người cần lưu ý, cần cân nhắc khi chọn lựa một cái tên cho series podcast. Hồi trước khi mà Annie làm những cái chương trình audio show này, những chương trình âm thanh thì mình cũng lên một cái concept nè, format cho chương trình, những cái ý tưởng mà mình đã có, thậm chí là mời khách mời luôn. Nhưng cái điều quan trọng ở đây đó là cái bước mà đặt tên này nè, luôn luôn nha, luôn luôn là một bước vô cùng khó khăn và mình phải dành rất là nhiều thời gian, tâm sức rồi ngồi ngẫm nghĩ cả một ngày trời. Mà cuối cùng vẫn không ra. Rồi họp team để team có thể giúp mình tìm ra được một cái tên phù hợp cho chương trình. Thì team vẫn không nghĩ ra. Cảm giác giống như là mình đặt tên cho con của mình đó mọi người. Là mình muốn cái tên này nó phải thật hay nè. Đầu tiên nó phải hay đúng không? Sau đó rồi, tại vì cái tên nó đi theo cái kênh của mình trong suốt cái hành trình mình làm podcast. Và thậm chí là mình có thể phát triển nó lâu dài. Mình có thể mở rộng nó không chỉ là trên podcast, nền tảng audio mà còn video hoặc là blog, và nó là cái thương hiệu của mình, nên là mình cũng rất đắn đo để có thể tìm được một cái tên mà bản thân mình cũng thích và nó cũng nói lên được cái chủ đề của chương trình của mình. Mà mọi người không, trước khi mọi người nghe cái tập đó hay series đó thì mọi người đã hiểu được phần nào về những cái nội dung mà tụi mình đề cập đó. Nói chung là rất là nhiều thứ mình cân nhắc, mình lo lắng. Nhưng mà mọi người đừng lo, bởi vì đã có Annie đây. Trong tập ngày hôm nay mình sẽ chia sẻ cho các bạn một số những cái lưu ý, những cái quy tắc chung để các bạn có thể áp dụng và giúp cho cái tên series podcast của mình hấp dẫn hơn, thú vị hơn và có thể dễ tiếp cận với khán giả hơn. Mình cũng sẽ gợi ý cho các bạn một số những cái công thức để các bạn đặt tên cho series podcast với những cái ví dụ từ kênh podcast cả ở Việt Nam và ở nước ngoài. Nghe hấp dẫn quá đúng không? Nếu như các bạn nghe hết chương trình ngày hôm nay và thấy những chia sẻ của mình có giá trị thì mong là mọi người hãy ủng hộ tụi mình bằng cách theo dõi series Làm Podcast Thôi và để lại bình luận cho tụi mình biết nha. Không nói nhiều nữa, mình biết là mọi người cũng đang nóng lòng để chờ những cái gợi ý của mình đúng không? Ok, vậy thì không để các bạn chờ lâu nữa, chúng ta sẽ cùng bắt đầu thôi. Các bạn có thể coi cái kênh podcast của mình là một cái thương hiệu, một cái brand. Thì cái tên của kênh podcast thì nó như là tên của một thương hiệu. Vậy thì các bạn khi mà đặt tên cho một cái thương hiệu thì mọi người cần phải lưu ý là cái tên này nó phải có một cái nhiệm vụ, đó là nó truyền tải được những cái thông tin, những cái chủ đề, nội dung, cái tính chất và cái thông điệp mà chương trình của các bạn muốn mang lại. Cho nên cái quy tắc và cái yêu cầu đầu tiên khi các bạn đặt tên cho một series podcast đó là nó phải thể hiện được cái nội dung, cái concept, cái style và cái tính chất, cái thông điệp của chương trình của các bạn. Nghĩa là các bạn chỉ cần đọc ra, các bạn nói ra được cái tên đó và các bạn có thể giúp cho khán giả mường tượng, liên tưởng được cái nội dung hay là cái format của chương trình như thế nào thì đó sẽ là cái thành công ban đầu. Và quy tắc số 2 khi mà các bạn đặt tên cho series podcast thì chắc chắn là ngoài cái việc nó có thể truyền tải được thông tin, nó phải mang được cái tính catchy, nó phải bắt tai. Các bạn có thể có nhiều ý tưởng, chẳng hạn như là 3 đến 5 ý tưởng thì mọi người hãy đọc lớn lên. những cái tên mà các bạn đang có trong đầu, thì các bạn thử xem là cái tên nó nghe nó có vui tai hay không, hay là nghe nó có dễ nhớ, nó có quen thuộc, nó có catchy hay không. Và cũng như là khi các bạn đọc lên như vậy á, các bạn thử xem là nó có dễ để đánh vần hay là dễ để đọc hay không. Tại vì tiếng Việt đôi khi sẽ có một số những cái từ ngữ nó hơi khó đọc nếu chúng ta đặt cùng với nhau. Đó, nên là hãy đọc ra để các bạn có thể xác định là nếu chúng ta là khán giả thì cái tên đó nó có dễ nhớ hay không, khán giả có thể đọc được cái tên đó hay không, hay là họ sẽ có thể bị nhầm lẫn với một cái tên khác, một cái từ có thể đồng âm khác chẳng hạn. Đó, thì đây sẽ là một số những cái bạn cũng nên cân nhắc khi chúng ta đặt tên cho series podcast. Quy tắc tiếp theo mà mình nghĩ là nó hơi đáng tranh cãi một tí, và nó cũng sẽ tùy vào cái sở thích của các bạn nữa, nên là mọi người thì tham khảo. Thì cái quy tắc này đó chính là các bạn nên đặt một cái tên nó ngắn gọn, bởi vì nó vừa quen tai, đúng không? Nó quen tai nè, nó dễ nhớ thì nó cũng nên có cái sự ngắn gọn. Đơn giản là nếu mà các bạn đặt tên cho series podcast mà các bạn thiết kế cho ảnh bìa đi, thì cái việc ngắn gọn của cái tên series nó sẽ không làm cho cái hình ảnh, ảnh bìa của các bạn nó quá là rối mắt bởi vì quá nhiều chữ. Hay là ví dụ như các bạn đặt tên tiêu đề mà mọi người muốn để cái tên series trong tiêu đề, thì cái việc ngắn gọn nó cũng sẽ giúp cho các bạn có thể đặt được tên cho cái chủ đề tập đó nó dài hơn, thay vì chúng ta phải tốn kha khá số lượng chữ cho tên của series. Yếu tố tiếp theo mà các bạn nên cân nhắc khi mà chúng ta đặt tên cho series podcast đó chính là các bạn phải đảm bảo là cái tên này nó dễ hiểu. Thật ra nó cũng giống như là cái yếu tố đầu tiên, yếu tố quan trọng nhất là nó có thể truyền tải được cái chủ đề, cái nội dung của chương trình của các bạn. Thì các bạn cũng phải làm sao để khi khán giả đọc cái tên này, họ hiểu được là các bạn đang nói cái gì. Nên là khi đặt tên cho series podcast thì mọi người hãy đặt mình là khán giả, xem coi là liệu cái tên này hay là cái cách ghép chữ, cái cách chơi chữ này nó có dễ hiểu hay không, và khán giả có thể hiểu được chủ đề hay là cái thông điệp mà các bạn mang lại trong chương trình của mình dựa vào cái tên của series podcast hay không. Và đó là một số những cái lưu ý mà các bạn nên cân nhắc khi mà chúng ta đặt tên cho series podcast của mình. Để có thể tóm tắt được những cái quy tắc đó, thì ngoài cái việc nó catchy, nó nghe hay ra, nó có thể truyền tải được cái thông điệp của các bạn ra, thì mọi người hãy nhớ giúp mình bốn cái tiêu chí dễ thôi. Đó là dễ nhớ nè, dễ đọc, dễ hiểu, và cuối cùng đó chính là dễ tìm. Như Annie có chia sẻ thì những cái yêu cầu này nó không bắt buộc mọi người phải làm theo 100% hay là một quy tắc các bạn phải áp dụng đúng y chang như vậy, mà mọi người vẫn có thể linh hoạt, nó sẽ tùy thuộc vào cái yêu cầu, cái sở thích và cái chủ đề của mọi người nữa. Thậm chí là có những cái kênh mà mình thấy tên nó cũng dài nhưng mà nghe một cái nó cũng rất là catchy và nó thể hiện được đúng cái tinh thần của chương trình đó. Nên các bạn hãy linh hoạt cái phần này nha. Chỉ là những cái yếu tố này mọi người có thể cân nhắc khi chúng ta đặt tên thôi. Sau đây sẽ đến với phần mà mình nghĩ là mọi người đã chờ từ đầu chương trình tới giờ. Đó chính là gợi ý công thức đặt tên cho series podcast. Chúng ta sẽ cùng đến với công thức đầu tiên để các bạn có thể đặt tên cho một series podcast. Đó chính là các bạn có thể đặt tên theo đối tượng khán giả. Để làm được điều này và để có thể xây dựng một kênh podcast thì chắc chắn các bạn phải xác định đối tượng khán giả của mình là ai, đúng không? Một trong cái lợi ích rõ nhất của việc đặt tên theo đối tượng khán giả đó chính là khán giả có thể biết được là cái nội dung này dành cho mình, họ sẽ có một cái sự kết nối sâu sắc hơn với chương trình của các bạn. Từ đó thì mọi người cũng sẽ dễ dàng để tiếp cận cái đối tượng khán giả, đối tượng người nghe phù hợp với chương trình của mình. Một kênh mà mình rất là thích mà đi theo cái công thức đặt tên này đó chính là kênh series Unhappy Kids. Nghe mình đọc cái tên của series này là Unhappy Kids, hay tên tiếng Việt là Đứa Trẻ Không Hạnh Phúc, thì mình nghĩ là mọi người cũng phần nào mường tượng được cái chương trình này sẽ nói về cái chủ đề gì, hay là cái nội dung gì, câu chuyện gì sẽ được truyền tải trong cái chương trình này. Bên cạnh Unhappy Kids thì mình cũng sẽ có vài cái tên nữa để mọi người tham khảo, ví dụ như là Gen Z Truyền nè, hoặc là một cái kênh Millennial Money nè, rồi The Creative Introvert Đó, nghĩa là cái tên podcast của các bạn cũng chính là đối tượng khán giả mà các bạn nhắm đến. Công thức tiếp theo mà Annie muốn chia sẻ cho các bạn đó chính là các bạn có thể đặt tên cho series của các bạn dựa vào mô tả trực tiếp về chủ đề. Nghĩa là chủ đề của các bạn nói về điều gì thì các bạn hãy đặt tên cho cái series của các bạn nó liên quan đến cái chủ đề đó. Annie sẽ lấy ví dụ từ chính series podcast mà mình đã thực hiện luôn. Đó chính là Random Workplace Tips, là những cái chia sẻ về những tips, những bí quyết liên quan đến kỹ năng công sở nè. Đó, thì cái chương trình này cắt ra từ một cái audio show trực tuyến của mình luôn, cũng là tên là Bập Bẹ. Thì Bập Bẹ nó lại áp dụng vào cái công thức đầu tiên mà mình vừa chia sẻ ở phần trước, đó chính là dựa vào cái đối tượng khán giả sẽ nghe chương trình mà mình muốn nhắm đến, là những người mà mới Bập Bẹ bước vào môi trường công sở thì họ sẽ gặp những cái khó khăn, vấn đề gì. Thì cái chương trình của mình cũng sẽ đưa ra những cái phương pháp để các bạn có thể tăng cường cải thiện kỹ năng sinh tồn nơi công sở. Quay trở lại với cái tên Random Workplace Tips thì chúng ta sẽ miêu tả đúng với lại những cái chủ đề mà mình sẽ chia sẻ luôn, những cái tips trong môi trường công sở nè. Ngoài ra thì mình cũng có một số những cái kênh podcast khác mà áp dụng theo mô tả trực tiếp chủ đề. Lát nữa Annie sẽ có một cái công thức nữa là mô tả gián tiếp, nên là mình muốn nhấn mạnh đây sẽ là cái công thức mà mô tả trực tiếp cái chủ đề luôn. Ngoài Random Workplace Tips ra thì chúng ta cũng sẽ có một số kênh khác như là Bí ẩn xử việc nè, hoặc là Tâm lý học tuổi trẻ. Khán giả cũng không cần phải suy nghĩ quá nhiều, tốn quá nhiều chất xám để đoán xem là chương trình này nói về cái vấn đề gì, chủ đề gì, nội dung là gì. Mình nghĩ đây sẽ là một công thức rất là hay và hiệu quả để các bạn có thể áp dụng vào đặt tên cho series podcast của mình. Vậy thì mình đã có công thức đặt tên theo mô tả trực tiếp chủ đề rồi, thì chắc chắn cái công thức tiếp theo mà Annie muốn chia sẻ đó chính là mình đặt tên mô tả gián tiếp hoặc là ẩn dụ cho chủ đề của series podcast. Mà mình nói thật là cái level để đặt tên ẩn dụ cho một cái series podcast nó tăng lên rất là nhiều so với lại cái việc mình đặt tên trực tiếp. Nhưng mà mình cũng sẽ đưa một số những ví dụ để mọi người có thể tham khảo và áp dụng cho series podcast của các bạn. Thì cái việc ẩn dụ chủ đề này thì nó đơn giản là các bạn sẽ dùng những hình ảnh hay là âm thanh hay là một cái từ nào đó nó liên quan đến chủ đề của các bạn, nhưng mà nó sẽ không nói trực tiếp đây là chủ đề của tôi, như là cái ví dụ của cách đặt tên cái công thức trước là trực tiếp chủ đề, đúng không? Ví dụ như Random Workplace Tips là kỹ năng sinh tồn nơi công sở, Bí ẩn xử việc là nói về xử việc, Tâm lý học tuổi trẻ thì nói về tâm lý học tuổi trẻ. Thì cái việc ẩn dụ nó sẽ khó hơn rất là nhiều, và nó sẽ tùy vào cái năng lực sử dụng tiếng Việt hay là sử dụng ngôn ngữ của các bạn. Thì ở đây mình có một số những series mà mình đã thực hiện, như là Chạm Thanh nè, là một series radio, và nó sẽ chia sẻ những câu chuyện, những cái lá thư của khán giả, bên cạnh đó là những cái bài hát để mô tả cho cái dòng cảm xúc của câu chuyện đó. Thì khi nghe Chạm Thanh, nó thật ra nó cũng không liên quan tới câu chuyện, nó cũng không nói đây là nói về những cái ca khúc, bài hát gì hết. Nhưng cái từ Chạm Thanh ở đây, các bạn cũng mường tượng được về cái không khí, những cái tính chất của chương trình là liên quan tới âm thanh, và nó sẽ chạm đến trong lòng, trong trái tim của khán giả. Rồi một cái series khác của Vietcetera mà mình thấy cái tên cũng rất là hay, nghe một cái là biết là series nói về cái gì, nhưng không gọi là diễn tả quá cụ thể và chi tiết về cái nội dung hay là chủ đề của chương trình, đó chính là Cởi Mở. Đó, cái từ cởi mở thì mọi người sẽ có nhiều cách để tưởng tượng, đúng không? Cởi mở là gì thôi mọi người, cái này thì mọi người nghe xong mọi người tự hiểu, mình sẽ không giải thích quá nhiều. Nhưng mà các bạn có thể hình dung được cái series nói về cái gì. Nó dễ nhớ, nó cũng dễ đọc, nó dễ hiểu nữa, mọi người nghe xong mọi người hiểu liền. Và mình nghĩ cái từ này nó cũng sẽ dễ tìm khi các bạn tìm kiếm trên những cái trang mạng xã hội. Công thức tiếp theo mà mình thấy rất là hay, và nếu các bạn biết áp dụng đúng và phù hợp thì mình nghĩ là sẽ là một cái tên rất là kê và rất là catchy luôn. Với công thức này, các bạn sẽ đặt tên dựa vào lợi ích mà các bạn sẽ mang lại cho khán giả của mình khi lắng nghe series podcast của các bạn. Các bạn nên biết được là các bạn sẽ mang được giá trị gì cho khán giả của mình bằng cái việc là chúng ta xác định khán giả của mình là ai, đúng không? Cái vấn đề mà họ gặp là gì và các bạn có thể giải quyết được cái vấn đề đó bằng cách nào, phương pháp nào. Nó sẽ là cái mà bạn sẽ chia sẻ cái giá trị đó, mang lại giá trị đó cho khán giả của mình. Vậy nên là các bạn đã biết là giá trị mình có thể mang lại là gì rồi và khán giả đang kỳ vọng gì khi họ đến với chương trình của mình, thì các bạn hãy dùng cái yếu tố đó để đặt tên cho series podcast của các bạn. Ở đây thì Annie có 3 ví dụ và 2 kênh là của Việt Nam và 1 kênh là của nước ngoài. Cái ví dụ đầu tiên đó chính là kênh Stop You Should Know. Đó, mọi người nghe xong là đầu tiên mình thấy hơi bị tò mò là cái kênh này nói về những điều mà bạn nên biết. Thì nếu mình là khán giả thì mình cũng rất là hứng thú quan tâm những điều bí ẩn, đúng không? Là mình nên biết điều gì thì nó cũng sẽ tạo cái sự động lực để khán giả lắng nghe chương trình của mình. Ví dụ tiếp theo đó là Cancel Cancer nè, là kiểu mình diệt ung thư á. Và đây cũng là cái giá trị mà các bạn sẽ mang lại cho khán giả của các bạn, đó là những cái thông tin, những cái bí quyết để chúng ta có thể phòng ngừa bệnh ung thư. Thì đó là cái lợi ích mà khán giả mong muốn được tìm kiếm trong cái chương trình của các bạn. Thì chúng ta sẽ đặt tên theo cái giá trị mà các bạn có thể mang lại ha. Cuối cùng đó là Where You Can Shine, là một kênh của anh Quý Sơn Sen và chia sẻ cho các bạn về những tư duy hạnh phúc này, giao tiếp quyến rũ và thuyết trình tạo ảnh hưởng đến cộng đồng. Và chính bản thân mình là khán giả, mình nghe cái tên này xong thì mình thấy được là rất là quan tâm và hứng thú với cái chủ đề của kênh này, đó là Where You Can Shine, ai cũng muốn được tỏa sáng, đúng không? Thì đây sẽ là một nội dung để giúp chúng ta tỏa sáng. Vậy thì tại sao chúng ta lại không lắng nghe những cái kiến thức, những cái giá trị mà kênh này mang lại? Công thức đặt tên tiếp theo mà các bạn có thể áp dụng đó chính là chúng ta sẽ đặt tên series podcast theo hành động mà bạn muốn khán giả thực hiện. Điều này mình sẽ đưa ví dụ để mọi người dễ hình dung trước khi mình giải thích ha. Thì những cái ví dụ, những cái kênh podcast mà mình biết được đã áp dụng công thức này đó chính là Lắng Lại Mà Nghe nè, hoặc là series Trò Chuyện Với Đam Mê của anh Hiếu BK, cũng là một cái điều mà anh Hiếu BK muốn khán giả của chúng ta sẽ thực hiện sau khi lắng nghe chương trình, đó là có thể trò chuyện được và hiểu được chính cái đam mê của mình, chính bản thân của mình. Mình cũng có cơ hội để phỏng vấn anh Hiếu BK và mình tin rằng đây là một cái series rất là phù hợp với những bạn mà đang lạc lối, với những bạn mà cũng đang tìm kiếm cái đam mê cho mình. Đó, thì đây sẽ là hai series khá là hay mà mình recommend mọi người có thể lắng nghe ha. Đó, thì các bạn hãy dựa vào cái format này, cái chủ đề, cái nội dung của các bạn để chúng ta áp dụng công thức là mình sẽ dùng cái hành động mà các bạn muốn khán giả thực hiện vào trong cái tên của series podcast của các bạn nha. Công thức cuối cùng Annie muốn chia sẻ để giúp cho các bạn có thể đặt tên cho series podcast của mình hiệu quả hơn, đó chính là các bạn sẽ đặt tên theo tên host của chương trình. Thường thì công thức này sẽ áp dụng nhiều hơn cho những người đã nổi tiếng, những người đã có một cái tầm ảnh hưởng trong một cái lĩnh vực nhất định rồi, thì chúng ta mới nên đặt theo cái tên host cho chương trình của mình. Và mình để ý thì những kênh podcast nước ngoài họ sẽ áp dụng công thức này nhiều hơn. Ở Việt Nam cũng có một số kênh giống như là kênh của thầy Minh Niệm nè, hoặc là Giang ơi. Ở nước ngoài thì có kênh mà gọi là top of podcast luôn, đó là The Tim Ferriss Show nè. Đó thì họ sẽ sử dụng chính cái tên của họ làm cái thương hiệu cho series của mình. Một trong những lợi ích mà các bạn sử dụng tên để đặt cho series podcast đó là chúng ta sẽ tạo được một cái kết nối con người giữa khán giả với người host của chương trình. Sau đó là bởi vì nếu như các bạn là những người đã có tầm ảnh hưởng rồi, các bạn đã xây dựng những cái kênh nội dung khác xoay quanh podcast á, thì khán giả đã biết đến bạn rồi, thì điều đó nó cũng sẽ minh chứng cho cái thương hiệu cá nhân của bạn trong một cái lĩnh vực nhất định. Từ đó thì nhiều khi là cái người khán giả họ đến với cái kênh series podcast của các bạn không hẳn là vì khách mời hay là vì cái chủ đề, mà là do chính bản thân của các bạn, họ yêu thích điều gì từ các bạn, có thể là cái chuyên môn của các bạn hay là cái tính cách của các bạn như thế nào. Đó thì cái việc đặt tên series podcast theo cái tên host, theo cái người chủ trì của cái kênh đó, nó cũng đã tạo nên một cái tính cách cho cái kênh podcast của các bạn nếu như các bạn đã được nhiều người biết đến. Annie nghĩ đây sẽ là một công thức nó khá là hiệu quả đối với những người mà họ đã có một cái tập khán giả nhất định trước đó rồi. Còn đối với những bạn mà mình cũng chưa có được nhiều người biết đến, gọi là người thường á, giống như mình cũng là người thường thôi, thì mình, nếu mà mình đặt một cái tên là cái tên của mình thì khán giả hay là những người qua đường, những khán giả qua đường họ nhìn vào những cái kênh podcast ở trên Spotify, Apple Podcast, họ cũng không biết là cái kênh này nói về chủ đề gì hết, thì điều đó sẽ làm lỡ mất những cái cơ hội để mình có thể tiếp cận được khán giả. Cho nên là các bạn hãy cân nhắc về cái công thức này xem là liệu nó có giúp cho các bạn phát triển được cái thương hiệu cá nhân của mình hay không. Hoặc nếu các bạn có một cái dự án kinh doanh hay là một cái dự án mà các bạn đang hoạt động thì mọi người cũng có thể cân nhắc sử dụng cái dự án này cho tên series podcast, nếu như mà cái series này nó cũng nhằm mục đích để các bạn có thể tiếp cận được khán giả cho cái dự án của mình. Thì đây sẽ là một cái công thức mà mình nghĩ là các bạn có thể áp dụng nếu như mà mọi người muốn phát triển nhiều hơn về cái thương hiệu cá nhân hay là phát triển cho thương hiệu của riêng tổ chức của các bạn. Và đó là những công thức mà Annie chia sẻ cho các bạn trong tập ngày hôm nay về cách đặt tên cho series podcast. Thực ra thì cũng có một số những cái kênh đó, mình thấy cũng không có theo công thức nào hết. Chỉ là nghe nó hay, nghe nó phù hợp với cái chủ đề, hoặc là nó có một cái liên quan nào đó đến cuộc sống, đến câu chuyện của các bạn thì mọi người đặt tên đó thôi. Nhưng mà mình mong là những cái tips, những cái gợi ý về những công thức đặt tên này sẽ giúp cho các bạn có một cái sườn, một cái tham khảo để mình nhanh chóng có thể tìm được một cái tên cho chương trình podcast của mình mà nó đáp ứng bốn cái tiêu chí như Annie nói, đó là dễ nhớ nè, dễ hiểu, dễ đọc và dễ tìm. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe đến giờ phút này của chương trình, và các bạn đừng quên follow series Làm Podcast Thôi của Annie và Team The Boxer ở trên các nền tảng Spotify, Apple Podcast, Google Podcast và YouTube. Nếu các bạn có những góp ý về chương trình hay là các bạn mong muốn gợi ý những chủ đề tiếp theo để tụi mình thực hiện thì các bạn có thể để lại ở trong phần comment bên dưới. Mình sẽ đọc hết và phản hồi hết tất cả những bình luận của các bạn. Cảm ơn các bạn một lần nữa và hẹn gặp lại các bạn trong số tiếp theo của Làm Podcast Thôi.